Buồn Tần Thượng. Trước hết, mụ Barker sẽ cho bạn xem căn phòng hai buồng. Bạn sẽ không dám ngắt lời mụ kể lể về những cái lợi của căn phòng này và những ưu điểm của con người lịch sự đã ở đây 8 năm trời. Rồi bạn sẽ gắng gượng, ấp úng thú nhận rằng mình chẳng phải là bác sĩ, cũng chẳng phải là nha sĩ. Cách nhận khách trọ của mụ Barker khiến cho sau này chẳng bao giờ bạn còn giữ được tình cảm cũ đối với bố mẹ bạn, những người đã lơ là không để cho bạn được học một trong những nghề nghiệp xứng đáng với những căn phòng của mụ Barker. Sau đó, bạn leo lên một cầu thang và nhìn căn phòng ở gác ba phía sau, giá thuê 8 đô la. Bị cung cách gác ba của mụ Barker thuyết phục rằng căn phòng này thật là đáng giá 12 đô la. Ông Toussaint Berry bao giờ cũng trả cái giá đó cho tới khi ông ta rời đây, về trong nom đồn điền cam của người Anh ở Florida gần Palm Beach, nơi bà McIntyre, người thuê hai căn buồng phía mặt, có buồng tắm riêng, bao giờ cũng tới nghỉ vào mùa đông. Bạn lại cố lắp bắp rằng mình muốn một chỗ rẻ hơn nữa. Nếu còn sống sót nổi sau cái vẻ kinh bỉ của mụ Barker, bạn sẽ được dẫn lên xem căn buồng rộng rãi của ông Skidder ở tầng 4. Buồng của ông Skidder không lúc nào bỏ trống. Ông ta soạn kịch và hút thuốc lá suốt ngày trong buồng. Nhưng tất cả những ai đi lùng buồng cho thuê đều được đưa tới thăm buồng ông để chiêm ngưỡng những bức rèm cửa. Sau mỗi lần có người vào xem như thế, ông Skidder sợ có thể sẽ bị đuổi đi, sẽ phải trả ít nhiều về khoản tiền thuê nhà. Rồi, ôi, nếu bạn vẫn còn đứng vững được trên một chân, bàn tay nóng hổi nắm chặt 3 đồng đô la nhớp nháp trong túi và giọng khàn khàn cung khai cái nghèo gớm ghiếc và tội lỗi của mình, thì mụ Barker chẳng bao giờ còn dẫn đường cho bạn nữa. Mụ sẽ quạt mồm ra như tiếng ngỗng trời mà gọi Clara. Rồi mụ sẽ quầy quả đi thẳng xuống cầu thang. Khi ấy, Clara, người đầy tớ da đen, sẽ hộ tống bạn leo lên chiếc thang có trải thảm, trèo lên tầng 5 và giới thiệu với bạn căn buồng tầng thượng. Buồng này chiếm một khoảng diện tích 7x8 bộ, nằm ngay giữa lối đi. Hai bên là buồng xếp chứa củi hoặc chứa đồ, tối om. Trong buồng có một cái giường sắt nhỏ, một cái chậu và một cái ghế, một cái giá dùng làm chạn. Bốn bề tường trơ trụi như ép lấy bạn, chẳng khác gì những tấm dán quan tài. Bạn đưa bàn tay lần lên cổ, há hốc mồm thở hổn hển. Bạn ngước mắt nhìn lên và có cảm giác như mình đang đứng ở đáy giếng. Rồi bạn lại hít thở một lần nữa. Qua tấm kính chiếc cửa sổ bé nhỏ trổ lên mái, bạn nhìn thấy một mảnh trời vuông xanh thăm thẳm. Thưa ông, 2 đô la. Lạc ra nói, nửa khinh bỉ, nửa thương hại. Một hôm, cô Lison tới tìm thuê một căn buồng. Tay cô xách một cái máy chữ, vốn được chế tạo ra cho một bà to béo hơn nhiều. Lison là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng sau khi cô đã thôi không lớn nữa, thì đôi mắt và bộ tóc của cô vẫn cứ to lên và dài mãi ra. Và trong lúc nào cũng có vẻ chúng nói lên rằng, trời đất ơi, sao cô chẳng chịu lớn lên cùng với chúng tôi? Mụ Barker cho cô xem một căn phòng hai buồng. Mụ nói, trong cái buồng xếp này có thể chứa được một bộ xương người, hoặc thuốc gây mê, hoặc chứa than. Nhưng thưa bà, em có phải là bác sĩ nha sĩ gì đâu? Cô Lison rùng mình đáp. Mụ Barker nhìn cô, một cái nhìn lạnh như băng, ngờ vực, vừa thương hại lại vừa có vẻ chế giễu. Cái nhìn mụ vẫn dành cho những ai không đủ tư cách là bác sĩ hay nha sĩ. Rồi mụ dẫn đường lên căn buồng tầng 3 phía sau. 8 đô la kia. Cô Lison nói. Trời ơi, thưa bà, trông em quả là có vẻ non trẻ thật, nhưng em cũng không phải là Hetty. Em chỉ là một người lao động nghèo thôi. Xin bà cho em xem buồng nào ở tầng cao hơn và rẻ hơn. Tiếng gõ cửa khiến ông Skidder giật nảy mình. làm cái đầu mẩu thuốc lá vung vãi khắp sàn. Xin lỗi ông Skinner, mụ Barker nói với một nụ cười quái ác khi trông thấy vẻ mặt xanh xám của ông. Tôi không biết là ông có nhà. Tôi mời cô đây vào xem những tấm rèm của ông. Đẹp quá, cô Lison nói và mỉm cười đúng như những nàng tiên vẫn cười. Sau khi họ đi khỏi, ông Skidder hối hả xóa bỏ vai nữ chính cao lớn, tóc đen trong vở kịch mới nhất của ông chưa được công diễn và thay đổi bằng một nhân vật khác nhỏ nhắn, lanh lợi, có mái tóc dày ống ả và nét mặt tinh nhanh. Chắc là Anna Hen sẽ vô ngay lấy vai này, ông Skidder tự nhủ, rồi gác hai chân lên tấm rèm cửa và biến mất trong một đám khói thuốc lá dày đặc, y như một con cá mực trên cạn. Ngay lúc đó, tiếng gọi Clara réo lên như tiếng chuông báo động, bố cáo cho thiên hạ biết tình trạng túi tiền của cô Lison. Một yêu tinh đen xì nắm lấy tay cô, đưa cô leo lên chiếc cầu thang tối như địa ngục, đẩy cô vào một căn hầm có một chút ánh sáng lờ mờ ở trên đỉnh, rồi lầu bầu những lời đe dọa và thần bí. $2. Tôi thuê căn buồng này. Cô Lison thở dài, gieo mình lên chiếc giường sắt kêu cót két. Ngày ngày cô Lison đi làm, đến tối cô mang về những tập giấy viết tay để đánh máy sao ra nhiều bản. Đôi khi không có việc phải làm đêm, cô xuống ngồi trên những bậc thềm cửa cao cùng với các khách trọ khác. Khi tạo hóa thiết kế tạo ra cô Lison chẳng phải hạng người sống ở một căn buồng tầng thượng. Tính tình cô vui vẻ, giàu tưởng tượng với những ý nghĩ kỳ khôi dịu dàng. Có lần cô đã để ông Skidder đọc cho nghe ba màn trong vở hài kịch chưa được xuất bản của ông, nhan đề Không phải chuyện đùa hay là Người thừa kế của công ty xe điện ngầm. Mỗi khi cô Lison có thì giờ ngồi ở thềm cửa 1-2 tiếng đồng hồ, đám khách trọ nam giới lại vui vẻ hẳn lên. Nhưng cô Lonesker, một cô tóc vàng cao lớn, dạy học ở một trường công, ai hỏi gì cũng trả lời ồ thế kìa, thì lại ngồi khịt khịt mũi ở tít bậc trên cùng. Và cô đen, chủ nhật nào cũng đi bắn bia dịch di động ở Coney và làm công ở một cửa hàng bách hóa, thì ngồi khịt khịt mũi ở tít bậc dưới cùng. Còn cô Lison ngồi ở bậc chính giữa, và cánh đàn ông quay quần lại quanh cô rất nhanh. Nhất là ông Skidder, trong thâm tâm, ông đã phân cho cô vai đào nhất trong một vở kịch riêng tư thơ mộng chưa nói lên được trong đời sống thực. Và nhất là ông Hoover, 45 tuổi, to béo, hồng hào và ngốc nghếch. Và nhất là ông Evan, tuổi còn trẻ, thỉnh thoảng lại cố rặn ra một cơn ho húng hắng. Mong cô sẽ yêu cầu ông bỏ thuốc lá. Cánh đàn ông nhất trí bầu cô là người đẹp và ngộ nghĩnh nhất xưa nay chưa từng thấy. Nhưng những tiếng khịt mũi ở bậc trên cùng và bậc dưới cùng vẫn rất kiên quyết. Tôi đề nghị các bạn hãy để cho vở kịch dừng lại trong khi dàn hợp xướng tiến ra phía dãy đèn ở rìa sân khấu và nhỏ một giọt nước mắt cay đắng lên sự phì nộn của ông Hoover. Sáu hãy réo rắt khóc than cho tấn bi kịch của mỡ, sự tai hại của thân hình to béo, thảm họa của vẻ người ục ịch. Xét cho cùng thì tính theo tỷ lệ từng tạ, Falstaff vẫn thua kém nhiều về tính trữ tình so với những vẻ xương sườn hom hem của Romeo, tính theo tỷ lệ từng lạng. Một người đang yêu có thể thở dài nhưng không được thở phì phò. Những con người to béo phải tra lại đám tùy tùng của Monuit, một trái tim chung thủy bậc nhất nhưng lại đập bên trên một chiếc thắt lưng 1m3, thì có đập cũng là vô ích. Thôi đi Hoover, 45 tuổi, hồng hào và ngốc nghếch, xưa kia có thể cướp được nàng Helen đem đi đấy. Hoover, 45 tuổi, hồng hào, ngốc nghếch và to béo ngày nay, chỉ là xác thịt bỏ đi mà thôi. Ông không bao giờ có được một chút hy vọng nào đâu, ông Hoover ạ. Một buổi tối mùa hè, những người thuê nhà của mụ Barker cũng đang ngồi chơi như thế. Bỗng cô Ly Sơn ngước mắt nhìn lên trời mà vui vẻ khẽ cười kêu lên:
"Ơ kìa, Billy Jackson, tận dưới này mà tôi cũng vẫn nhìn thấy."
Mọi người đều nhìn lên, người thì nhìn các cửa sổ của những tòa cao ốc, người thì nhìn quanh tìm kiếm một chiếc máy bay do một anh chàng Jackson nào đó lái.
"Ông sao kia kìa?"
Cô Lison giải thích, giơ một ngón tay xinh xắn lên trời.
"Không phải ông sao to đang nhấp nháy kia đâu, mà là ông sao màu xanh lơ bên cạnh ấy. Qua cửa sổ nóc buồng tôi, đêm nào tôi cũng trông thấy. Tôi đã đặt tên cho ông sao ấy là Billy Jackson."
"Ồ, thế kìa," cô Longnecker nói. "Tôi không biết cô là một nhà thiên văn đấy, cô Lison."
"Đâu có,"
cô bé ngắm sao nói.
"Tôi biết về sao cũng chẳng thua kém gì biết về kiểu tay áo người ta sẽ mặc mùa thu sang năm trên sao Hỏa."
"Ồ, thế kìa," cô Longnecker nói.
"Ngôi sao cô nói đến đó là sao Gamma trong chòm sao Cassiopeia. Nó lớn gần cỡ hai và đường kinh tuyến của nó là..."
"Ồ," ông Evan trẻ măng nói.
"Tôi cho rằng đặt tên nó là Billy Jackson nghe hay hơn nhiều."
"Tôi cũng thấy thế,"
ông Hoover nói, thở phì phò thách thức cô Longnecker.
"Tôi cho là cô Lison cũng có quyền đặt tên cho các ngôi sao như bất cứ nhà thiên văn học giả nào."
"Ồ, thế kìa."
"Không biết có phải đó là một ông sao đổi ngôi không?"
cô đen nhận xét.
"Hôm chủ nhật ở Coney, tôi đã bắn 10 phát trúng 9 con vịt và một con thỏ. Ở dưới này nhìn lên ông sao không tỏ lắm."
Cô Lison nói.
"Các bạn phải nhìn từ buồng tôi mới thấy được. Ai cũng biết là nhìn từ đáy giếng lên thì có thể trông thấy sao ngay giữa ban ngày. Ban đêm buồng tối như một hầm mỏ than, khiến Billy Jackson trông tựa chiếc ghim lớn bằng kim cương của bà chúa đêm cài trên áo ngủ."
Sau đó một thời gian, cô Lison không còn mang về nhà những chiếc xếp giấy lớn để đánh máy lại nữa. Và sáng sáng ra đi, cô không đi làm mà cô đi hết công sở này đến công sở khác, để trái tim cô tan ra vì những lời chối từ lạnh lùng được truyền đạt qua những tên lon ton sức láo. Tình hình đó kéo dài mãi. Rồi một buổi tối nọ, cô Lison mệt mỏi leo lên thềm nhà mụ Parker vào cái giờ cô thường dẫn trở về sau bữa ăn chiều ở hiệu. Nhưng cô đã không ăn uống gì hết. Ông Hoover gặp cô khi cô bước lên hành lang, và ông ta nắm ngay lấy cơ hội. Ông xin lấy cô làm vợ, và cái thân hình phì nộn của ông cứ loay hoay quanh cô như một hòn núi lở. Cô né tránh và nắm lấy tay vịn cầu thang. Ông định cầm lấy tay cô, nhưng cô đã giơ tay lên tát một cách yếu ớt vào mặt ông. Rồi cô nắm lấy tay vịn cầu thang, lần từng bậc leo lên. Cô đi qua cửa buồng ông Skeeter. Lúc này ông đang dùng mực đỏ viết đoạn chỉ dẫn động tác trên sân khấu của vai Merton Dillamer, cô Lison, trong vở hài kịch Không Đâu Nhận. Múa xoay tròn từ bên trái, tiến ngang qua sân khấu tới cạnh bá tước. Cuối cùng, cô lết lên chiếc thang trải thảm và mở cửa căn buồng gác thượng. Cô yếu quá, không còn sức bật đèn hay cởi áo. Cô nằm vật xuống chiếc giường sắt. Thân hình mảnh dẻ của cô hầu như không còn làm cho những chiếc lò xo đã rảo lún xuống được nữa. Và trong căn buồng tối như ngục âm ti ấy, cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu và mỉm cười. Vì qua cửa sổ nóc, Billy Jackson đang rọi sáng xuống người cô, bình tĩnh, long lanh và chung thủy. Chung quanh cô, thế gian dường như không còn tồn tại nữa. Cô chìm đắm vào một cái vực đen ngòm, chỉ còn lại cái ô vuông nhỏ bé sáng lờ mờ kia đóng khuôn lấy ngôi sao mà cô đã đặt tên một cách quá kỳ khôi. Và ôi, hoàn toàn vô hiệu quả. Chắc là cô Longnecker nói đúng. Nó chính là Gamma trong chòm sao Cassiopeia, chứ không phải Billy Jackson. Vậy mà cô vẫn không sao gọi nó là Gamma được. Cô nằm ngửa, hai lần cô nhấc cánh tay lên. Đến lần thứ, cô đặt hai ngón tay gầy guộc lên môi và thổi một cái hôn ra ngoài vực tối tới Billy Jackson. Cánh tay cô mềm quặt rơi xuống. Vĩnh biệt Billy nhé, cô khẽ nói thì thào. Bạn ở xa hàng triệu dặm và bạn sẽ không hề chớp mắt lấy một lần đâu. Nhưng bạn vẫn ở nguyên tại chỗ. Hầu như lúc nào ta cũng nhìn thấy được. Khi ngoài đêm tối ra, chẳng còn gì khác nữa để mà nhìn, có phải không? Hàng triệu dặm. Vĩnh biệt Billy Jackson. 10 giờ sáng hôm sau, Clara, cô đầy tớ da đen thấy cửa buồng khóa và họ đã phá cửa đem vào. Đấm, giả vào cổ tay, đốt lâm chim đều vô hiệu. Một người bèn chạy đi gọi điện thoại xin cấp cứu. Đúng giờ, chiếc xe đổ xịt ở cửa, còi rút inh ỏi và người thầy thuốc trẻ tuổi, có tài, mặc blue trắng, khẩn trương, năng nổ, tự tin, khuôn mặt nhẵn nhụi, nửa có vẻ hòa nhã, nửa ra điều dữ tợn, nhanh nhẹn nhảy lên các bậc thềm, dẻo như múa. Xe cấp cứu đã đến số nhà 49. Anh nói vắng tắt. Có chuyện gì vậy?
Ồ dân, thưa bác sĩ.
Mụ Barker sụt sịt, như thể có chuyện rắc rối xảy ra trong nhà mụ là điều làm mụ lo phiền hơn cả.
Tôi không thể hiểu được cô ta có chuyện gì. Chúng tôi không hề làm một điều gì để cô ta phải đến nông nỗi ấy.
Dân, đó là một phụ nữ trẻ, cô Ansi.
Dân, cô Ansi Lisson, nhà chúng tôi xưa nay chưa bao giờ... Buông nào!
Người thầy thuốc quát bằng một giọng dữ tợn vốn xa lạ với mụ Barker.
Bùa gác thượng, nó...
Hiển nhiên là người bác sĩ đã quen với vị trí của những căn buồng gác thượng. Anh lao lên cầu thang, nhảy 4 bậc 1. Mụ Barker thong thả theo sau, đúng với tư cách của mụ đòi hỏi. Mới tới đầu cầu thang tầng 2, mụ đã gặp người thầy thuốc đi xuống, hai tay ẵm nhà thiên văn học. Anh dừng lại và không hề to tiếng. Nói một thôi những lời sắc như dao mổ. Mụ Barker mỗi lúc một súng lại, như một chiếc quần vải cứng, tụt đinh rớt xuống. Mãi về sau, trong đầu óc và trong cơ thể mụ vẫn còn lại những sự rúng ró ấy. Đôi khi khách trọ tò mò hỏi mụ người thầy thuốc đã nói gì với mụ, thì mụ trả lời:
đừng hỏi làm gì. Nếu như tôi được tha thứ vì đã nghe những lời nói đó là tôi mãn nguyện rồi.
Người thầy thuốc cấp cứu bế cô gái ấy rảo bước qua bầy chó săn đang lùng những chuyện giật gân, và ngay bên bọn chúng cũng phải luống cuống dạt vào bên vỉa hè vì vẻ mặt anh là vẻ mặt mang xác người thân của chính mình trên tay. Họ nhận thấy anh đã không đặt cô gái xuống cái giường để sẵn trong xe, và anh chỉ nói với người lái xe vẻn vẹn có thế này:
cho xe phóng hết tốc lực, Wilson.
Có vậy thôi. Phải chăng đó là một câu chuyện? Trên báo sáng hôm sau, tôi thấy một mẫu tin nhỏ, và câu cuối cùng của mẫu tin này có thể giúp bạn, như nó đã giúp tôi, chấp nối được vài sự kiện lại với nhau. Tin đó kể lại việc nhận vào bệnh viện Bellevue của một phụ nữ trẻ tuổi bị suy nhược vì đói, được chuyển đến từ số nhà 49 phố Đông, rồi kết luận bằng những dòng chữ sau đây: bác sĩ William Jackson, thầy thuốc cấp cứu chăm sóc trường hợp này, nói rằng bệnh nhân sẽ bình phục.
Hai mươi năm sau,
viên cảnh binh đi tuần ngược đường phố một cách oai vệ. Vẻ oai vệ đó là thông thường, không phải để phô trương, vì khán giả rất ít, mới có gần 10 giờ tối. Nhưng những cơn gió lạnh lẽo pha chút mùi vị mưa đá làm cho phố phường hầu như hoang vắng. Vừa đi xem xét các cửa ngõ, tay quay chiếc dùi cui theo những động tác rắc rối và khéo léo, thỉnh thoảng lại xoay người đưa cặp mắt soi mói nhìn suốt đường phố yên tĩnh. Viên cảnh binh với dốc người lực lưỡng và dáng đi hơi có vẻ nghênh ngang là hình ảnh đẹp đẽ của kẻ bảo vệ an ninh. Khu phố này người ta thường đi ngủ sớm. Thỉnh thoảng cũng thấy có ánh đèn của một quầy bán thuốc lá hoặc một tiệm ăn mở suốt đêm. Nhưng phần lớn các cửa hàng đã đóng kín từ lâu. Đến khoảng giữa một dãy nhà nọ, viên cảnh binh bỗng chậm bước lại. Một người đàn ông đang đứng dựa vào khung cửa một hiệu bán đồ sắt tối om, miệng ngậm một điếu xì gà chưa châm. Khi viên cảnh binh tiến về phía hắn, người đó vội nói nhanh:
"Không có gì cả đâu, thầy đội ạ."
Hắn nói cho viên cảnh binh yên lòng:
"Tôi đang đợi một người bạn đó thôi. Đây là một cuộc hẹn hò từ 20 năm trước. Thầy đội nghe chắc cũng chẳng lạ có phải không?"
"Vâng, tôi xin kể cho thầy đội nghe để thầy đội thấy rõ là không có gì khuất tất. Cách đây cũng khoảng thời gian 20 năm, ở nơi cửa hiệu này có một quán ăn."
"Quán ăn của Bích Dô Brady?"
"Đúng, cách đây 5 năm người ta mới phá nó đi."
Viên cảnh binh nói. Người đàn ông đứng trong khung cửa đánh một que diêm châm điếu xì gà. Ánh sáng cho thấy rõ bộ mặt tai tái, quai hàm vuông, cặp mắt sắc sảo và một vết sẹo trắng nhỏ gần lông mày bên phải. Chiếc ghim cài khăn quàng của hắn ta là một viên kim cương lớn ghim một cách kỳ quặc.
"Cũng đêm này 20 năm trước đây," hắn nói, "tại quán ăn của Bizzo Brady, tôi đã ăn bữa tối với Jimmy Owen, thằng bạn thân nhất của tôi, một tay tốt bụng nhất trên đời. Nó với tôi cùng lớn lên ở New York này như hai anh em. Tôi 18 tuổi, còn Jimmy 20. Sáng hôm sau tôi phải đi miền Tây để làm ăn, không thể nào kéo Jimmy ra khỏi New York được. Nó cho rằng nơi đây là nơi duy nhất trên thế giới."
"Phải, đêm ấy chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng kể từ ngày ấy, giờ ấy, đúng 20 năm sau, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đây, cho dù hoàn cảnh chúng tôi khi đó thế nào đi nữa, dù có phải vượt đường xa đến đâu đi nữa. Chúng tôi đã tính ra rằng trong 20 năm, dù có thế nào thì số phận mỗi đứa chúng tôi cũng đã an bài, cơ đồ mỗi đứa chúng tôi cũng đã ổn định rồi."
"Nghe hay đấy nhỉ?" viên cảnh binh nói. "Dẫu sao thì thời gian giữa hai cuộc gặp kể cũng là khá dài. Thế từ khi ra đi, anh có được tin gì về bạn anh không?"
"À, có. Chúng tôi có viết thư cho nhau một thời gian,"
người kia nói.
"Nhưng được một hai năm sau chúng tôi bặt tin nhau. Thầy đội cũng biết đấy, miền Tây là một nơi khá hắc búa. Tôi đã phải ngược xuôi khá vất vả. Song tôi biết nếu Jimmy nó còn sống thì thế nào nó cũng đến gặp tôi ở đây, vì nó luôn luôn là một thằng bạn trung hậu và thành thật nhất đời. Nhất định nó sẽ không quên. Tôi đã đi 1.000 dặm đến đứng ở cái cửa này đêm nay. Nhưng nếu thằng bạn cũ của tôi mà đến đây thì cũng thật bỏ công."
Người đang đợi rút ra một chiếc đồng hồ rất sang, giỏ nạm những hạt kim cương nhỏ. Hắn nói to:
10:03. Chúng tôi chia tay nhau ở quán này đây đúng lúc 10:00. Anh làm ăn ở miền Tây khá chứ?"
viên cảnh binh hỏi.
"Thầy đội nói đúng. Tôi mong thằng Jimmy bằng được một nửa của tôi là tôi mừng rồi. Nhưng tốt bụng như nó thì nó thuộc vào loại làm ăn cần cù vất vả. Tôi đã phải đến với những tay lão luyện hạng nhất mới kiếm ăn được. Ở New York, con người sinh ra thủ cựu. Phải là miền Tây thì mới làm cho con người ta sắc như lưỡi dao cạo được."
Viên cảnh binh múa cái dùi cui, bước đi một hai bước.
"Tôi phải đi đây, mong rằng bạn anh thế nào cũng tới. Anh chỉ đợi anh ta đến đúng giờ hẹn thôi chứ?"
"Không,"
người kia nói. "Ít nhất tôi cũng sẽ đợi nó nửa giờ. Nếu Kim còn sống trên quả đất này thì vào giờ ấy thế nào nó cũng đến. Chào thầy đội."
"Chào anh,"
viên cảnh binh nói, rồi lại tiếp tục đi tuần.
vừa đi vừa chú ý xem xét các cửa ngõ. Lúc này trời mưa bụi, lạnh lẽo, và gió lúc nãy thổi từng cơn ngập ngừng thì bây giờ đã nổi lên, thổi đều và mạnh. Một vài khách bộ hành còn đi lại trong khu phố, vô giả rảo bước, lặng lẽ âm thầm, cổ áo choàng kéo cao, hai tay thọc vào túi. Và ở cửa hiệu bán đồ sắt, con người đã vượt 1.000 dặm để giữ đúng một lời hẹn hò, du dơ đến mức gần như vô lý, với một người bạn thời trẻ của mình, vẫn đứng hút thuốc và chờ đợi. Được chừng 20 phút thì một người cao lớn, mặc áo khoác dài, cổ kéo lên đến tận tai từ phía bên kia đường, hớt hải chạy sang. Hắn đi thẳng tới chỗ người đang đứng đợi. Búp đấy ư? Hắn hỏi một cách nghi hoặc, ngờ vực. Người đứng trong cửa kêu lên.
Gimme O.N. Mày đấy à?
Trời ơi! Người mới đến kêu to, nắm chặt hai bàn tay người kia.
Đúng là bốp đây rồi. Tao tin chắc rằng nếu mày còn sống thì thế nào cũng gặp mày ở đây.
Phải, phải. 20 năm quả thật là dài.
Bốp này, quán ăn cũ mất rồi. Ước gì nó vẫn còn để chúng mình lại đánh chén một bữa nữa ở đây. Miền Tây đối với mày như thế nào ông bạn?
Tuyệt. Miền Tây đã cho tao tất cả những gì tao muốn.
Mày thay đổi nhiều quá đấy Gimmy à. Tao không ngờ mày lại cao thêm lên đến 4-5 phân.
Sau năm 20 tuổi tao có lớn thêm một chút.
Ở New York mày làm ăn khá chứ Gimmy?
Tạm tạm thôi. Tao làm ở một công sở của thành phố.
Đi thôi. Búp, chúng ta sẽ tới một chỗ tao quen, rồi chúng ta sẽ nói chuyện lâu với nhau về thời xưa.
Hai người khoác tay nhau đi ngược đường phố. Người từ miền Tây tới mà thành công đã làm cho tự cao tự đại thêm, bắt đầu nói sơ qua về lịch sử làm giàu của mình. Người kia tùm hụp trong chiếc áo khoác, chăm chú lắng nghe. Ở góc phố có một hiệu tạp hóa, đèn điện sáng trưng. Khi họ bước tới chỗ ánh sáng chói lòa ấy, cùng một lúc cả hai đều quay lại nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Người miền Tây đến bỗng đứng sững lại và rút tay ra.
Mày không phải là Gimmy Owen?
Hắn kêu lên.
20 năm lâu thật đấy, nhưng cũng chưa đủ để thay đổi mũi của một con người. Từ một cái mũi dọc dừa thành một cái mũi ống nhổ được.
Đôi khi thời gian ấy đã biến một người tốt thành xấu đấy. Người cao lớn nói.
Mày đã bị bắt được 10 phút rồi. Xin ki bốp ạ. Chicago dự tính mày có thể đi qua chỗ chúng tao và điện cho chúng tao biết là họ có câu chuyện muốn nói với mày.
Yên mà đi thôi chứ ông bạn. Thế là biết điều đấy.
Bây giờ trước khi đi về bóp thì đây là mấy chữ người ta nhờ tao đưa cho mày. Mày có thể đọc ngay ở đây, bên cửa sổ này cũng được. Của viên cảnh binh tuần tra ON đấy.
Người từ miền Tây đến giở mảnh giấy nhỏ người kia đưa cho. Khi hắn bắt đầu đọc, tay hắn vẫn vững như thường. Nhưng khi đọc xong, tay hắn hơi run run. Bức thư khá ngắn ngủi.
Bốp, tao đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Khi mày đánh diêm châm xì gà, tao đã nhận ra mặt một người đang bị truy nã ở Chicago.
Dẫu sao tao cũng không thể tự tay làm việc đó, nên tao đã đi tìm một nhân viên mặc thường phục để nhờ làm hộ. Gimmy.